Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ. Đừng nói làm chi, đừng nói làm chi em ơi. Em đi đường em, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đừng trách người ơi, cuộc sống nổi trôi. Bóng mê đưa đường tôi xa.
Sơn Ca xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS Radio. Kính thưa quý vị, đêm nay là một đêm ca hát tại Sydney rất là vui. Và Sơn Ca cũng có hát chung với một giọng hát đã được khán thính giả của Sydney rất là yêu thương. Và trước khi nói đến giọng hát này thì Sơn Ca phải nhắc đến một kỷ niệm. Thưa quý vị, cách đây 30 năm thì Sơn Ca có gặp Tuấn Vũ ở một tiệm phở. Và sau đó thì hai chị em đã tâm tình với nhau, rồi thì một mối duyên văn nghệ kết nối giữa hai giọng hát Sơn Ca và Tuấn Vũ cùng hát chung những bài hát mà lúc đó Sơn Ca phát hành một loạt Sơn Ca Hải Ngoại. Rồi thì sau đó là hai chị em có hát chung một cuốn mà bán rất chạy ở California USA, đó là cuốn Tơ Hồng. Thưa quý vị, và bây giờ 30 năm sau thì Sơn Ca lại được có một cái duyên tái hợp với một tiếng hát khác, một thế hệ tiếp nối. Một tiếng hát mà quý vị nhắm mắt lại, quý vị sẽ tưởng rằng Tuấn Vũ đang hát. Thưa quý vị, xin giới thiệu với quý vị thính giả yêu nhạc một cái tên tuổi mới nhưng mà khán giả Sydney rất yêu thương, đó là tiếng hát của nam ca sĩ Thanh Vũ. Em gửi lời chào đến quý vị thính giả đi em.
Dạ, trước tiên thì em gửi lời chào đến chị Sơn Ca và xin gửi lời chào đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của đài SBS Radio.
Em cho chị biết là cơ duyên nào mà em có gia nhập làng âm nhạc gì em?
Dạ, em xin trả lời câu hỏi của chị. Thì cơ duyên em đến với nghề ca hát là từ khi em gặp nhạc sĩ Vinh Sử. Là có một lần đó thì nhạc sĩ về quê của em, tức là cả quê em ở Cần Thơ đó chị. Rồi tình cờ em hát thì xong rồi nhạc sĩ nghe rồi sau đó nhạc sĩ nói sao cái giọng của con này sao nó lạ quá gì mà nó cũng giống hơi giống Tuấn Vũ xíu, cho nên là nhạc sĩ mới mời em lên Sài Gòn để mình thu âm một cái đĩa CD đầu tay là Nàng Buram, là với những tình khúc của nhạc sĩ Vinh Sử. Là từ đó nhạc sĩ mới hướng dẫn cho em đi theo nghiệp ca hát cho tới bây giờ luôn, và em nhận đồng thầy luôn đó chị.
Vậy hả em? Dạ. Phải nói là nhạc sĩ Vinh Sử trước nhất là đã có duyên với chị từ năm 1972. Chị có hát vài bài của anh, tại vì anh thấy chất giọng của chị hát được nhiều bài vui, chẳng hạn như là ca khúc Rước Dâu Về Làng, rồi anh còn có những bài rất là hay như là Đêm Tâm Sự em ha. Dạ. Rồi Vòng Nhẫn Cưới hả em?
Dạ đúng rồi.
Đó thì vân vân, có rất nhiều bài của anh rất là đến bây giờ vẫn còn lưu lại trong tâm trí của những người yêu nhạc miền Nam trước năm 1975. Và em có, khi mà em có hát nhạc cũ của thời tụi chị đó thì em có nghe cái về cái danh từ nhạc vàng hả, phải không em? Em dạ. có một cái khái niệm gì về hai chữ nhạc vàng không em?
Dạ. Theo em thì em cũng không biết gì về cái thời buổi trước đây. Nhưng mà em chỉ nghĩ nhạc vàng là dòng nhạc, giá trị dòng nhạc nó gần gũi mà được mọi người yêu thích. Và nó có lấy được tình cảm của rất là nhiều khán giả, cho nên nó được gọi là nhạc vàng.
Mà em biết không, bây giờ chị phải nói thêm một chút xíu nữa là danh từ nhạc vàng trước năm 1975 đó em, được ca tụng là vì trong tâm tư của người miền Nam, màu vàng là cái màu da, rồi màu dân tộc, rồi màu mai vàng phương Nam, màu tươi trẻ, màu của một kim loại quý hiếm và bậc nhất đó em. Rồi em biết không, văn nghệ mà được tự do hoạt động như vậy đó, thì em thấy là những tác phẩm mà em đã hát chỉ trong vòng 20 năm thôi đã có hàng chục ngàn bản tân nhạc đó em, đủ thể loại hết, được chính thức phát hành. Thì trong số đó có hàng trăm tác phẩm đã trở thành bất hủ, như là em thấy đó, em hát mà em vẫn thấy lời và nhạc rất hay. Thì em có một cái, khi mà em hát một bài hát nào, chẳng hạn như bây giờ chị em mình có đã thâu bài Thói Đời của anh Trúc Phương, em có cảm nghĩ gì về ca khúc Thói Đời của anh Trúc Phương không em?
Đối với tác phẩm Thói Đời thì em cũng rất là tâm đắc, vì em thấy những ca từ trong ca khúc này đều có ý nghĩa cho những cụm từ mà em thấy cái cụm từ mà là cỏ ưu tư muộn phiền lên sám môi. Lúc đầu em cũng
câu không... đó hay em ha. Cỏ ưu tư buồn phiền lên sám môi. Thế thì em có một cái sưu tầm hay là một cái tìm hiểu gì về cái cỏ ưu tư đó không em?
Dạ, lúc đầu thì em cũng không có hiểu được cái câu này. Em mới tìm hiểu được là thuốc lá đó chị. Là những tháng ngày buồn thì nhạc sĩ Trúc Phương đã tìm đến thuốc lá và với khối thuốc lá, cho nên là buồn phiền lên sám môi, là có nghĩa là lên môi hút nhiều quá nó bị sám môi.
Em nói vậy hả? Vậy là mấy ông nhạc sĩ là em đó nha, tại vì mấy ảnh cũng nhờ có thuốc lá mà mới có thêm cảm hứng đó em. Mới có thêm những sáng tác hay mà để lại cho đời đó em. Mà em thấy đa số nhạc miền Nam đó đều chan chứa tình người phải không em, tình yêu quê hương nè, yêu đất nước. Rồi thì chẳng hạn như là cái ca khúc sẽ kết thúc chương trình là bài Tình Thắm Duyên Quê của anh, thì nó cũng làm cho mọi người đều có một cái tình cảm dạt dào đặt vào cái bài đó em. Mà em biết không, người miền Nam đó trân quý những tác giả cũ lắm, thành ra đặt tên cho dòng nhạc Hoàng Thi Thơ, dòng nhạc Lam Phương, nhạc Trần Thiện Thanh, nhạc Anh Bằng, vân vân. Nói đến chuyện thầy thì ngoài em học thầy Vinh Sử ra, em có học thêm ở những cái người đồng nghiệp của em hay là những anh chị đi trước em không?
Dạ, thì sẵn đây thì em cũng nhắc đến chị Sơn Ca. Thì từ khi mà em qua bên Úc Châu em định cư tới cho tới bây giờ thì em gặp được chị, thì chị là một người đàn chị mà cũng coi như là một người thầy thứ hai, có nghĩa là chị nhắc nhở những cái hay, những cái dở này nọ em, chị nói cho em biết, thì cái đó là em rất là quý trọng. Dạ, xin cảm ơn chị Sơn Ca đã giúp đỡ em.
Không có gì đâu em, tại vì em là thế hệ tiếp nối và em cũng có một giọng hát rất là truyền cảm, rất là đặc biệt. Thành ra chị Sơn Ca cũng rất là thương mến em. Em biết không, nhắc tới anh Trúc Phương đó, chị có một kỷ niệm với anh. Lúc đó thì tụi chị ở trong làm việc trong đài truyền hình số 9 ở đường Hồng Tập Tự. Lúc đó có một cái câu lạc bộ và tụi chị thì hay gặp những người nhạc sĩ ca sĩ ở đó rất nhiều. Chị đi ra ngoài đó thì chị gặp mấy anh đó trong cái giờ giải lao. Mà anh biết không, tội anh lắm, anh Trúc Phương đưa cho chị một tác phẩm, anh nói rằng em ơi bài hát này hợp với giọng em lắm. Thì chị mới nói anh ơi bài gì vậy, anh mới nói bài Chiều Lặng Em, tại vì cái mặt em vui vui rồi em hát bài quê hương rất là hợp. Cái chị mới mừng lắm, tại vì em thấy hồi đó một tác phẩm mới toanh là giao cho ca sĩ liền, thành ra là anh đã chọn chị, tức là giọng hát của chị hợp với bài đó. Chị cảm ơn ảnh nhiều lắm. Rồi chị còn hỏi anh ơi có anh có cho em trả tiền tác quyền anh được không, tại vì anh cũng sáng tác cũng là rất là phong phú mà. Em biết anh trả lời sao không? Anh nói rằng em ơi tiền bạc gì, anh em mình mà, bây giờ đó em thương anh đó, em trả tiền tô hủ tiếu cho anh, rồi em mua cho anh một gói thuốc lá là đủ rồi. Em thấy không, cái tình cảm của một người nhạc sĩ, họ không màng tới vật chất đâu em. Họ chỉ mong tác phẩm của họ được phổ biến, được đến tai người, được lưu truyền cho nhiều thế hệ, nhiều cái nơi, chẳng hạn như từ thành thị cho đến thôn quê đều hát tác phẩm của anh là anh rất vui, rất mừng rồi. Mà những bài hát hồi xưa đó em là dễ nhớ, dễ hát, rồi dễ đi vào lòng người nữa. Em đồng ý không?
Dạ, em cảm nhận được điều đó mà.
Và em có thấy là những cái bản nhạc như là thể điệu bolero, rumba, cha cha, em khi em hát thì em có một cái nguồn cảm hứng nhiều hơn không? Tức là ý chị nói là hát những thể điệu đó với những tác phẩm trước năm 1975.
Dạ. Thì khi mà em hát những thể điệu như chị đã nói thì bolero, xilô hay cha 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 thì em chỉ thích nhất là cái thể điệu bolero, là tức là tại vì chắc có lẽ là cái giọng
hợp giọng em phải không em,
những cái bài mà nó giống như nó hơi chậm chậm từ từ xíu rồi đó, nó truyền nó có tình cảm, có chơi người những điệu mà cha 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 thì em cũng rất là thích, nhưng mà chắc là có lẽ là nhiều khi nó không có đúng giống như cái gơ của em, không có đúng với cái gu của em. Yeah, em vẫn thích nhất là điệu bolero chị.
Rồi thì trong tương lai em có một cái ước mơ gì bên cạnh cái công việc ca hát của em? Chẳng hạn như em đang ở trong một khung trời tự do thì em có một cái ước mơ gì em có thể nói tâm sự với lại thính giả được không em?
Dạ. Thì em chỉ có một ước mơ đơn giản là làm sao mà hát mãi cho khán giả nghe, giữ sức khỏe, cố gắng phải giữ sức khỏe của mình để mà có thể là mình ra những bài hát mình đã thu rồi và những bài hát chưa thu và sẽ thu, sẽ gửi đến quý khán giả ở khắp nơi trên toàn thế giới. Và chị em chỉ mơ ước một điều đó thôi.
Em biết không, trong cái nghề của mình em phải luôn cố gắng trau dồi và em phải luôn cố gắng có những bài hát mới, những tác phẩm mới. Và mới đây là mới với em chứ tụi chị đã hát nhiều lắm rồi. Chẳng hạn như cái lớp ca sĩ của tụi chị trước năm 1975 đã hát thể điệu rumba rồi. Nó đâu có xa lạ gì với mấy chị đâu, mà hồi đó là mấy anh đã sáng tác rồi, em nhớ không? Những cái bài xưa đó em hát rumba thì đã sáng tác trước rồi. Nhưng mà bây giờ thì sau này thì giới trẻ lại thích cái thể điệu này, chứ còn thực ra tụi chị đã hát từ lâu lắm rồi. Mà em có nhớ là mỗi lần đó mình trước khi hát một bài hát đó, mình giới thiệu tên tác giả nè, rồi thì cái hoàn cảnh tác phẩm được ra đời, mà em có thấy là mỗi tác giả nè, mỗi bài hát, rồi mỗi cái cách trình diễn đó mỗi người đều khác nhau. Thành ra là cái sự biểu diễn phong phú và đa dạng đó thì của văn nghệ miền Nam thì em thấy rất là sống động phải không em? Rất là phong phú và rất là sống động.
Nhiều màu sắc.
Nhiều màu sắc phải không em? Và đó, như nãy chị thấy là em mới hát ca khúc Đêm Đông của Nguyễn Văn Thương. Rồi thì em hát bài gì nữa? Những Bước Chân Âm Thầm của Y Vân phải không em? Đó. Thì những tác giả đó là em chưa được gặp, nhưng chị Sơn Ca may mắn đã được gặp và được làm việc với các anh luôn nữa. Chẳng hạn như là anh Y Vân, em hát bài Những Bước Chân Âm Thầm đó, anh hợp soạn với lại nhạc sĩ Kim Tuấn đó. Em biết không, hồi đó ảnh là vừa là nhạc sĩ mà vừa là trưởng ban nhạc luôn đó em. Rồi thì tụi chị đi thâu cái bài hát ở phòng thâu ở hồi đó, chị có nhớ là được ở đường Hàm Nghi Chợ Cũ. Rồi lúc đó là em biết có phòng thâu ở trên lầu, rồi tụi chị lên thâu, đó là kỷ niệm của nhớ nhất đối với anh, đó là như vậy. Hồi đó còn trẻ đó em, thì hay ăn vặt đó mà tụi chị thì sơ ý là không được ăn đồ chua trước mặt những ông nhạc sĩ. Tại có ông thổi kèn, có ông thổi clarinet, rồi mấy ổng ứa nước miếng ra mấy ổng đâu thổi được. Chị bị la một trận, đến bây giờ chị vẫn nhớ. Chị chưa tới giờ thâu của chị thì chị Thanh Tuyền thâu trước thì phải. Chị ngồi xa xa, cái chị bèn lấy hình như trái cốc trái ổi gì đó ra ăn
cho vặt của mấy anh.
Thì đó, mà ổng thấy, trời ơi, ổng la cho chị một trận, ổng nói dẹp ngay. Trời ơi, thế thì làm sao tôi thổi được? Trời ơi, chị còn nhớ hoài. Thành ra anh, em biết không, nhiều kỷ niệm với mấy anh lắm. Em bây giờ em là thế hệ sau mà em còn được hát những tác phẩm của mấy anh thì em phải thấy là đó là một niềm hạnh phúc của em đó em.
Dạ, em rồi, ha. Đúng rồi.
Bây giờ thì em có một cái tâm sự gì trước khi gửi lời chào, chẳng hạn như em muốn là được khán giả yêu thương em hoài và giữ chất giọng của em hoài, thì em có đôi lời tâm sự trước khi mình tạm biệt thính giả đi em.
Dạ, trước khi nói lời chia tay với chương trình thì Thanh Vũ cũng xin cảm ơn chị Sơn Ca đã tạo điều kiện cho Thanh Vũ có buổi giao lưu và trò chuyện với quý khán thính giả trong hôm nay. Và cũng rất là mong những sự ủng hộ của quý vị dành cho Thanh Vũ với những sản phẩm và những chặng đường sắp tới Thanh Vũ sẽ đi. Và rất là mong sự ủng hộ của quý vị.
Dạ, yeah. Thưa quý vị, Thanh Vũ là người Nam, thành ra ăn nói cũng thật thà lắm quý vị. Cái tâm tính người miền Nam của Thanh Vũ rất là dễ thương. Và Sơn Ca cũng không quên kính chúc quý vị luôn được bình an trong tâm hồn và bình an trong cuộc sống.
Anh sẽ vì em làm thơ tình anh sẽ gươm mây kết hình lâu đài đợi chờ một đêm trăng nào tới đợi chiều vàng hôn trên làn tóc đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà tình tú trời cao thành vương miền xa khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn hoàng hậu về cao sang quyền quý đẹp nụ cười quân vương vừa ý và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian.
Em đưa anh vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh những thiên thần.
Em ơi lâu đài tình ai đó sáng trong ánh linh cầu xa
cho nên cho dù nghìn
con vẫn vương đôi hồn hoa anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai cho mắt em xanh đến tận muôn đời
chuyện tình mình chưa nghe lừa dối lời hẹn đầu chưa đi vào
khi lâu đài mang bên tình ai đón hai đứa chúng ta mà
em đưa anh vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh những thiên thần
em ơi lâu đài tình ai đó sang trong ánh tinh cầu xa
cho nên cho dù nghìn năm qua
con vẫn vương đôi hồn hoa anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai cho mắt em xanh đến tận muôn đời
chuyện tình mình chưa nghe lừa dối lời hẹn đầu chưa đi vào tối
khi lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta
chuyện tình mình chưa nghe lừa dối lời hẹn đầu chưa đi vào tối
thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà
we'll be right back.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.